Xin thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ năm rồi và hôm nay là ngày phụ nữ vùng lên, phải không cô Thu Nga?
Vùng lên rồi cũng bị đè bẹp xuống thôi. Cho nên có cái việc mà nữ tài xế lái xe buýt đầu tiên ở Ai Cập và cô này cũng đã vùng lên. Cô này tên là Adula đã trở thành nữ tài xế xe buýt đầu tiên tại Cairo, nơi với cái sự mong muốn là có thể tự kiếm sống nuôi bản thân và các con sau khi chồng cô qua đời. Nhưng sau cái khoảng thời gian ban đầu bị phía đàn ông tài xế phản đối, thì cô cũng dần dần được đồng nghiệp chấp nhận là nữ tài xế. Thì cô này có bộ vùng lên mà chưa có bị đè bẹp xuống đó Quang Hưng.
Lái xe bớt rồi còn đỡ, nếu mà cho đi làm xây cất nhà chắc là mấy bà không chịu đâu. Dạ vâng, mấy bà thôi thà rằng là nằm chứ không có chịu ngồi hoặc là đứng hay là vùng lên đâu. Tuy nhiên đó là thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế, thì ở khắp nơi chúng tôi thấy là những cái hình ảnh mà hãng thông tấn AP đánh đi sáng ngày hôm nay, chẳng hạn như là ở bên Manila, thì ở đây là phụ nữ họ la tiếng nói rằng là tổng thống đã vi phạm về cái quyền của phụ nữ. Ở Nam Hàn thì cái phong trào gọi là Me Too họ cũng ra ngoài đường. Ở bên Ấn Độ thì phụ nữ họ biểu tình để chống lại về những cái bạo động đối với họ, và họ cũng biểu tình ngay tại tòa nhà quốc hội, la lớn tiếng lên rằng là họ cần phải có cái quyền. Và hàng trăm những cái nhà hoạt động là họ đã mặc những cái áo màu hồng và cái áo màu tím để mà phản đối ngay tại downtown của thủ đô Philippines là Manila, để mà chống lại ông tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte, và kêu gọi ông này nói là ông này là một trong những cái người vi phạm quyền của phụ nữ trầm trọng nhất tại Á Châu. Những cái nhà lãnh đạo về cái cuộc biểu tình thì họ vừa hát vừa nhảy ngay trên đường phố ngay tại trung tâm thương xá Miranda, và họ cũng đã trao cho những bà mẹ, những người chị hoặc là những cái quả phụ mà đã từng bị ông Duterte giết chồng của họ trong suốt cái thời gian để mà ngăn chặn cái vụ mà buôn lậu ma túy, họ trao cho những người phụ nữ này những cái bông hồng đỏ hoặc là bông hồng trắng. Tại Myanmar, tức là Miến Điện, thì bà Aung San Suu Kyi cũng kêu gọi là phụ nữ nên xây dựng một cái xã hội được xem là hòa bình, dân chủ, cũng như là sử dụng về cái quyền chính trị của mình cũng như là kinh tế để mà thay đổi xã hội của họ. Ở bên Âu Châu thì người ta thấy những người biểu tình ở Tây Ban Nha là họ khởi sự rất là sớm sáng ngày hôm nay. Họ sẽ đình công 24 tiếng đồng hồ và kêu gọi các phụ nữ là không có làm gì hết, mặc dù là họ có ở sở hay là ở nhà thì tất cả đều đình công. Và tại Afghanistan thì hàng trăm các phụ nữ là họ không sợ, họ đã đi ra khỏi cái khu nhà của họ ngay tại thủ đô và kêu gọi là ở Afghanistan họ cần phải có tiếng nói, nhất là phải bảo đảm có vấn đề giáo dục cũng như là bảo vệ họ khỏi những cái vụ bạo động. Và bên Trung Quốc đó, thì có nhiều sinh viên của cái trường đại học Sinh Hoa là ở đây họ chống lại về cái tu chỉnh hiến pháp của Quốc hội Trung Cộng, là sẽ xóa bỏ về cái giới hạn cho cái nhiệm kỳ cho cái chức vụ của ông Chủ tịch, chẳng hạn như ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Và bên Nam Hàn người ta cũng biểu tình. Nhưng mà có một cái điều, nếu mà đình công như thế này 24 tiếng thôi, nếu mà tới 3-4 ngày chắc là quý đàn ông không có cơm mà ăn, anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, người phụ nữ rất là quan trọng trong xã hội ngày nay. Mặc dù chúng ta rất là tôn trọng những người phụ nữ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cái sự bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Thí dụ như về vấn đề lương bổng, khi mà theo như một số lời phàn nàn rằng là những người phụ nữ làm cùng một vị trí thì thường nhận mức lương thấp hơn. Và khi mà nhắc đến cơ hội về việc làm đó, thì theo một bản báo cáo nhanh của gọi rằng là báo cáo về triển vọng việc làm và xã hội thế giới, xu hướng cho người phụ nữ được tổ chức ILO công bố, thì 48.5% phụ nữ trên toàn thế giới tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của lao động. Con số này thấp hơn so với nam giới ở mức 75%. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu là 6% dành cho nữ giới, mặc dù đã giảm 0.2% so với thống kê năm 2017, nhưng mà tỷ lệ này vẫn cao hơn 0.8% so với nam giới. Và về phẩm chất công ăn việc làm đó thì cũng có sự bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Ví dụ như tại các quốc gia đang phát triển thì người phụ nữ tham gia vào công việc chiếm khoảng về vấn đề mà những cái công việc mà thường là gọi là có một cái khoảng cách nhất định. Thí dụ như người nam thì được trọng vọng nhiều hơn so với người nữ chẳng hạn. Và còn đó rất là nhiều những cái bất bình đẳng. Nên vì thế, ngày phụ nữ quốc tế thường là ngày để cho các hội đoàn hoặc là những nhóm bảo vệ quyền phụ nữ lên tiếng. Bởi vì họ cho rằng là vấn đề bình đẳng cho người phụ nữ là một trong những vấn đề cần phải quan tâm. Chứ không phải như là trước đây mà chúng ta nói rằng là cái chế độ là người nam lúc nào cũng là làm chủ gia đình. Nhưng xin thưa quý vị, nam giới chúng tôi rất là tôn trọng những người phụ nữ. Nên vì thế, nếu mà không tôn trọng phụ nữ thì làm gì có một bữa cơm đầm ấm để mà ăn. Và thưa quý vị, thì chúng tôi muốn chuyển qua phần tin thế giới khi mà đề nghị của chính quyền Bắc Hàn trong việc đối thoại với chính quyền của Hoa Kỳ thì đã có một số dấu hiệu cho rằng là rõ ràng cái vấn đề mà bình đàm phán giữa Hoa Kỳ cũng như rằng là giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn để mà gọi rằng là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã có những bước tiến rất là lớn. Nhưng mà Hoa Kỳ rất là dè dặt trước đề nghị này, tại vì các giới chức Hoa Kỳ cho rằng Bình Nhưỡng đang cố tranh thủ thời gian để mà tăng cường cũng như cải tiến kho vũ khí hạt nhân của mình, chứ thật sự không có một cái ý tưởng gọi rằng là từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Nam Hàn cho biết đó là Bắc Hàn sẵn sàng ngưng mọi chương trình hạt nhân cũng như thử nghiệm hỏa tiễn trong thời gian đối thoại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các giới chức đã đưa ra nhận định rằng Bình Nhưỡng vẫn có thể tiếp tục các công việc theo đuổi về kỹ thuật, về hạt nhân của mình trong lúc vẫn theo đuổi nỗ lực ngoại giao. Bắc Hàn có thể đang có phát triển khả năng mang đầu đạn hạt nhân, rồi xong rồi lại có thêm có những nghiên cứu về phát triển hỏa tiễn, động cơ, bệ phóng, cũng như tăng cường sản xuất plutonium để mà chế tạo những cái vũ khí hạt nhân. Thì đây là tất cả những bước đi mà chính quyền Bình Nhưỡng vẫn đang theo đuổi, bên cạnh việc họ loan báo rằng là họ sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump thì cho rằng là dường như Bắc Hàn rất là chân thành, họ để trong ngoặc kép khi mà đề nghị đối thoại, nhưng các giới chức tình báo của Hoa Kỳ cũng vẫn rất hoài nghi về điều này, và họ cho rằng ông Kim Jong-un câu giờ để mà phát triển vũ khí cũng như được cộng đồng quốc tế nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng như các áp lực về ngoại giao. Nên vì thế, mặc dù Bắc Hàn đã đưa ra những cái lời kêu gọi rằng là đàm phán với Bình Nhưỡng, nhưng với lại Hoa Kỳ cũng như là miền Nam, nhưng mà Hoa Kỳ rất là thận trọng trong đề nghị này của Thu Nga.
Đúng vậy, tại vì trước đây đó, Bắc Hàn cũng đã phá vỡ những cái thỏa thuận đạt được để chấm dứt chương trình nguyên tử, để đánh đổi cái việc mà giúp cho kinh tế và bảo đảm an ninh. Và trong những năm gần đây thì chính quyền của ông Kim Jong-un đã tăng lên những cái cuộc thử nghiệm tên lửa đạn, hỏa tiễn đạn đạo tầm xa và những cuộc thí nghiệm nguyên tử, đồng thời tỏ thái độ thách thức khi tuyên bố rằng Bắc Hàn là một quốc gia có vũ khí nguyên tử và đang tiến gần tới chỗ có thể là dùng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa để tấn công những mục tiêu tại các thành phố của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald Trump đã phản ứng với một cái chiến lược là tăng áp lực tối đa để buộc Bắc Hàn phải đình lại cái chương trình nguyên tử bằng cách là áp đặt những biện pháp trừng phạt gắt gao, cấm những cái sản phẩm xuất cảng của Triều Tiên trị giá hàng tỷ đô la như là than, quặng sắt, hàng may mặc và thủy sản. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố là sẵn sàng sử dụng cái sức mạnh quân sự nếu cần để loại bỏ mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn. Và đặc sứ hàng đầu của Nam Hàn sẽ cùng với giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Suhun lên đường sang Washington vào tuần tới để trao đổi với các viên chức an ninh của Hoa Kỳ về những kết luận của họ. Và hai nhân vật này sẽ cùng đi thăm Bắc Kinh, Moscow và Tokyo để mà trao đổi với viên chức của các nước này. Tuy nhiên, người ta thấy cái hình ảnh của ông Kim Jong-un đó, ông rất là to, ông đứng ở bên cạnh cái ông Nam Hàn này, ông Nam Hằng này ốm hẳn vào cái việc người ta cho rằng cái sự mà thái độ của ông, lời nói của ông có vẻ là cũng khác lắm. Và sự chào đón thân thiện và những cái thông điệp hạ nhiệt, căng thẳng mà ông Kim Jong Un đưa ra khiến cho phái viên của Nam Hàn thấy rằng có thể là ngạc nhiên. Kể từ khi mà lên nắm quyền thì ông Kim Jong Un này chưa bao giờ ra nước ngoài. Cho đến tuần này thì ông chỉ từng tiếp xúc với những viên chức nước ngoài từ Trung Cộng, Cuba và Syria. Vì vậy cho nên khi phái đoàn Nam Hàn đến Bình Nhưỡng ngày 5 tháng 3, họ không thể đoán được cái điều gì mà cái ông này sẽ đối đãi như thế nào. Nhưng mà cái việc mà ông tươi cười rồi bắt tay có vẻ thân thiện, nhưng mà ở bên cái bắt tay thân thiện và cái nụ cười thân thiện của ông thì không ai tin được hết, Quang Hưng.
Dạ vâng, đến nỗi mà Tổng thống Donald Trump đã từng gọi ông Kim Jong-un là cái gã hỏa tiễn con. Ông này thì cũng độc địa quá, không biết là Hoa Kỳ có bị mắc lừa hay không. Nhưng mà người ta nghĩ rằng đó là ông Kim Jong-un ông đang hoãn binh. Bởi vì bây giờ đó là thế giới đang chế tài ông quá, quốc gia của ông không có bán được dầu mà ông không có làm ăn buôn bán qua các ngân hàng làm sao mà có tiền. Bây giờ thì kiệt quệ cho nên là ông mới tìm cách để mà hoãn binh rồi sau đó tiếp tục bí mật để mà phát triển vũ khí nguyên tử của mình. Đã từng hai lần trong lịch sử của Bắc và Nam Triều Tiên là họ cũng có ý là sẽ ngồi với nhau nhưng cuối cùng cũng thất bại và đây là lần thứ ba, không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cái chuyện tiếp đây đó, nó xảy ra bên Florida trong cái vụ nổ súng bắn chết người 17 người trong cái thành phố, trong một cái thành phố của Florida. Thì bây giờ một cái dự luật lẽ ra thì nó xảy ra bên Florida nhưng mà nó rất là đáng chú ý trong cái khoảng thời gian này. Bởi vì Hạ viện của Florida sau khi đã thông qua về cái dự luật gọi là an toàn trường học, tức là trong đó nó sẽ hạn chế về cái việc bán vũ khí cũng như là sẽ lập ra một cái chương trình trang bị súng cho các thầy cô giáo. Thì bây giờ người ta đang đổ dồn theo dõi xem coi là thống đốc Rick Scott là ông sẽ quyết định như thế nào, có ký hay không. Bởi vì trước đây ông đã từng từ chối là không biết ông có ký hay không. Thì thống đốc Scott đã nhiều lần cho biết là ông không có ủng hộ về cái việc trang bị súng cho các thầy cô giáo. Và cũng đã từng thúc đẩy các nhà làm luật là nên áp dụng về cái đề nghị của ông. Và ông kêu gọi là ít nhất là cần phải đưa một nhân viên cảnh sát đến cho mỗi một trường học. Tức là ông ta tính như thế này là 1.000 học sinh thì cần phải có một nhân viên cảnh sát túc trực ngay tại trường. Thượng viện của tiểu bang Florida thì vào hôm thứ hai là họ đã bỏ phiếu thông qua cái dự luật này rồi. Ngày hôm qua thì Hạ viện với số phiếu 67 thuận và 50 phiếu chống, trong đó có bao gồm cả những đảng viên của Đảng Cộng Hòa và của Dân Chủ ủng hộ cũng như là chống đối về cái dự thảo này. Thì đây là một cái dự thảo để mà phản ứng về cái vụ nổ súng bắn chết học sinh và thầy cô giáo ngay tại trường trung học Parkland gây tử vong cho 17 người. Và cái dự luật này cũng đã được những nạn nhân, gia đình của những nạn nhân đều trong cái vụ nổ súng này ủng hộ. Như là trường hợp của dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, ông George Markowitz. Ông này trước đây là ủy ban của quận của thành phố Parkland. Và sau khi 8 tiếng đồng hồ để tranh luận đầy cảm tính thì ông cho biết là ông đã từng học ở đây, đã từng chứng kiến cái cảnh nổ súng và cũng đã từng đi đám ma cho các nạn nhân. Và ông đã làm việc chung với lại các học sinh cũng như là các gia đình để có thể hình thành ra cái đạo luật này. Và ngày hôm qua thì ông nói rằng là ông đã đọc cái bức thư của một đứa con trai của ông 4 tuổi viết cho một cô giáo, mà cái cô giáo này có một đứa con gái đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công trên, cho nên là ông bỏ phiếu thuận. Nhưng mà đối với bà Christine ấy, thì bà nói rằng là bà không có thích về cái ý tưởng là sẽ trang bị súng cho các thầy cô giáo, nhưng mà bà buộc phải bỏ phiếu yes. Còn dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa là ông Jay thì ông nói rằng là ông cái việc mà nâng cái số tuổi lên để mà mua súng từ 18 đến 21 thì là vi hiến, cho nên là ông bỏ phiếu không. Tiểu bang Florida cũng giống như là tiểu bang Texas của chúng ta rất là bảo thủ và đã bảo vệ cho cái quyền được quyền mang súng, mà chúng ta không biết là tiểu bang Texas nếu có ai có giấy phép mang súng cho người thì họ vẫn có thể mang súng đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ những văn phòng của chính phủ hoặc là trường học mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, dự luật mà anh Quang Hưng trình bày có tên gọi rằng là an toàn công cộng. Thì dự luật này chỉ cần chữ ký của thống đốc Rick Scott là sẽ được ban hành thành luật. Và theo đó, đó thì người ta đề nghị đó là nghị viện đã đồng ý nâng số tuổi tối thiểu được phép mua súng là từ 18 lên 21. Và đồng thời cấm cái bump stock, tức là thiết bị mà có thể cải tiến giúp các súng bán tự động có thể bắn đạn rất là nhanh. Và đồng thời cũng tăng cường cái quỹ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân toàn tiểu bang. Và nội dung dự luật còn bao gồm một chương trình bảo vệ tự nguyện được đặt tên theo huấn luyện viên Aaron Fields, người đã ngã xuống trong lúc cố gắng che đạn cho các em học sinh trong vụ xả súng ở Parkland trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua. Và theo đó thì một số nhân viên của trường sẽ được trang bị súng và sẽ được tham gia vào các lớp huấn luyện đặc biệt. Trong khi chương trình chủ yếu tập trung vào các đối tượng như là các huấn luyện viên và các giáo viên, nhân viên của trường, thì người ta nói rằng là các giáo viên cũng thuộc dạng được xem xét là sẽ cấp súng nếu giáo viên này có kinh nghiệm, đã từng đi trong quân đội hoặc là đã từng tham gia cảnh sát. Trước đó thì Tổng thống Trump cũng đã cho rằng là đã đến lúc nghĩ đến việc trang bị súng ống cho các giới chức giáo viên để họ có thể nhanh chóng bảo vệ cho các em học sinh và gọi rằng là chế ngự một tay súng nếu mà tay súng này đột nhập vào trường học. Thì bây giờ người ta nói rằng là những cái đề nghị về vấn đề nâng số tuổi hoặc là về vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc là rất nhiều những cái liên quan đến súng ống thì chắc chắn sẽ gặp những cái điều phản đối, thì phải chờ xem như thế nào. Thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chuyển sang một phần tin cho biết rằng là về vấn đề trong thời gian vừa qua chúng ta đã nói nhiều về việc Tổng thống Trump đề nghị tăng thuế về vấn đề sắt và thép. Thì người ta nói rằng đó là một, có thể nó sẽ mở ra một cuộc chiến về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và ông Trump cũng nói rằng là nếu mà vấn đề chiến tranh thương mại thì ông Trump không lo lắng và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ thắng. Ông Trump cũng đã nói rằng là Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Cộng phải đưa ra những cái kế hoạch giảm đi thặn dư mậu dịch với Hoa Kỳ để mà cải thiện về sự không cân bằng trong vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông Trump thì cho nói, ông nói rằng ông đang đẩy mạnh việc thực hiện những lời hứa trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2016. Khi đó, ông hứa là sẽ có một lập trường cứng rắn về vấn đề thương mại. Trong tuần trước, ông đã đi bước đầu tiên, đó là loan báo kế hoạch áp đặt thuế, lên tăng mức thuế về thép và nhôm nhập khẩu. Trong khi việc này khơi mở ra những mối lo ngại trong và ngoài nước về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, thì một số người chỉ trích cho rằng kế hoạch này chưa quan trọng đến, chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến Trung Cộng, mà chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và các quốc gia, thí dụ như Mỹ, Tây Cơ và Canada. Hiện chưa ai rõ ai đã yêu cầu đưa ra kế hoạch này, và Tòa Bạch Ốc thì khi mà đặt câu hỏi đó thì cũng không có trả lời thêm chi tiết. Về mức độ thặng dư về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, thì Trung Cộng thặng dư 375.2 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề buôn bán với Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Và Trung Cộng cũng nói thẳng ra rằng là họ sẵn sàng mở ra một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ nếu điều đó ảnh hưởng đến những cái quyền lợi của Trung Cộng. Và nói rằng là nếu mà Hoa Kỳ đánh thuế vào nhôm thép nhập khẩu thì họ cũng sẽ có những cái đòn đáp trả và họ không ngại. Nhưng mà họ nói rằng là họ không có ý định thay thế Hoa Kỳ và cũng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu một khi xảy ra thì họ không ngại bất cứ đối thủ nào. Thì bây giờ đôi bên đều có những cái căng thẳng về vấn đề thương mại hết đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và anh Trung Cộng này cũng coi bộ là không có hài lòng về cái chuyến thăm viếng của chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ lần đầu tiên ghé thăm một hải cảng của Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Và theo một cái tờ báo do Đảng Cộng sản của Tàu điều hành, tờ Hoàng Cầu Thời báo cho biết là Bắc Kinh đang theo sát những cái diễn biến liên quan này. Và tờ báo nói thêm rằng cái chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Covington không có thay đổi cái thế cân bằng quyền lực ở Biển Đông, nơi mà Trung Cộng tuyên bố là chủ quyền hầu như toàn bộ và ra sức củng cố và xây đắp về cái có tính cách quân sự trên những hòn đảo nhân tạo này. Và Hoàng Cầu Thời báo, cái tờ báo được điều hành bởi tờ Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Tàu. viết trong một bài xã luận là cái việc mà Trung Cộng đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui và là cái điều mà khó tránh khỏi. Theo cái tờ báo thì chuyến thăm sẽ không tạo ra bất kỳ một cái công cụ đặc biệt nào để mà gây áp lực với Trung Cộng. Và việc Mỹ đưa những cái tàu chiến tới Biển Đông chỉ là lãng phí tiền bạc mà thôi, họ bình luận như vậy. Và các giới chức Mỹ nói cái chuyến thăm Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Convincent thể hiện cái sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là biểu tượng mạnh mẽ của quan hệ đối tác với Việt Nam. Và khi mà trao đổi với truyền thông báo chí trong cái cuộc gọi từ hải cảng Đà Nẵng hôm 6 tháng 3, nơi cái chiếc hàng không mẫu hạm Convincent cập hải cảng này hôm trước, thứ hai 5 tháng 3, thì tư lệnh hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Philip Sawyer đã nói rằng sự hiện diện của tàu Convincent ở đây là việc ông có mặt ở đây tất cả đều là vì Việt Nam. Và chuyến thăm này là một cái mối quan hệ giữa Mỹ và Hoa Kỳ. Và Phó Đô đốc Sawyer và các viên chức của Mỹ khác không có liên kết chuyến thăm của cái chiếc Convincent với các hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông. Nhưng mà ông đề cập tới những cái việc mà quan tâm của Washington về những cái hành động của Trung Cộng để khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này. Dĩ nhiên là ông Trung Cộng, ông không vui khi mà thấy Việt Nam đánh đu với lại Hoa Kỳ đó, Quang Thân.
Vâng, cái vụ mà hàng không mẫu hạm USS Convincent của Hoa Kỳ đã vào Đà Nẵng thì có nhiều cái chuyện vui lắm cơ. Chứ hết là chúng ta thấy là cô ca sĩ của Hải quân Hoa Kỳ hát cái bài Nối Vòng Tay Lớn của một nhạc sĩ Việt Nam đó, thì có nhiều người đến xem lắm. Rồi sau đó thì người ta cũng có thấy là bày bán nào là bánh xèo, rồi chả giò, rồi có mì Quảng. Nhưng mà cuối cùng vui nhất là cái hộp quẹt Jibbo có cái hình của USS Carson. Cái hàng này là cháy luôn. Người ta nói rằng là ngay trong cái ngày mùng 5 tháng 3 thì trên cái chiến hạm USS Carson họ có bán cái hàng gọi là lưu niệm đó. Thì trên cái hộp quẹt Jibbo là có cái hình của hàng không mẫu hạm Convincent mà có hơn 1.000 cái hộp quẹt như vậy. Nhưng mà chỉ có những cái đại biểu của Cộng sản Việt Nam, cán bộ hoặc là báo chí, phóng viên thì mới lên thăm tàu được mà thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng không có biết bao lâu thì tất cả những cái hộp quẹt Jibbo này được bán sạch. Nhưng mà có một cái điều là không phải là các cán bộ họ mua để mà họ xài, nhưng mà họ lại bán lại cho những người khác. Có những cái câu chuyện cũng vui khi mà chúng ta thấy để ý lên trên Facebook ở bên Việt Nam rao bán những cái hộp quẹt Jibbo có cái hình của USS Convincent. Và hàng là nói rằng gọi là hàng độc quyền nữa mà không biết là bán bao nhiêu, nhưng mà có người nói là bán rất là lời. Nhưng mà chúng ta không biết là cái hộp quẹt Jibbo này nếu mà mua ở trên cái hàng không mẫu hạn ấy thì là hàng thiệt. Nhưng mà khi mà nó xuống á, không biết là hàng giả hay không, đây anh Khôi Nguyên kèm và kiểm chứng lại.
Thật ra đó thì có nhiều người cảm thấy rất là tiếc, tại vì họ có cơ hội lên chiếc hàng không mẫu hạm USS Convincent này, nhưng mà lại không có sẵn đồng đô la mà có tiền Việt, nên là họ không có mua được, nên vì thế họ rất là tiếc. Giá mua đó thì chỉ có 12 đồng cho một chiếc hộp quẹt Jibbo này mà thôi. Nhưng mà khi mà rời khỏi chiếc USS Convincent và bán lại trên thị trường, nó lên tới 35 đồng, tức là gần hơn gấp đôi rồi. Và nhiều người nói rằng là người dân bây giờ đó rất là gọi rằng là tìm kiếm mua những chiếc này, chiếc hộp quẹt Jibbo này để làm kỷ niệm, cũng như rằng là tìm kiếm cơ hội bán lại. Thì không biết rằng là nếu mà có thêm những cái món khác thì chắc là nhiều người cũng mua lắm, tại vì họ không có cơ hội để mà lên chiếc USS Convincent này. Và nhiều Facebooker tại Việt Nam cũng đã rao bán những cái loại, những cái nón hoặc là những cái hộp quẹt Jibbo này, và họ ghi rằng là hàng độc quyền. không biết là độc quyền như thế nào, nhưng mà người dân Việt Nam thì đang rất là thu hút, gọi là quan tâm đến chiếc hàng không mẫu hạm USS Convincent này. Và nhiều người nói rằng đó là việc Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm USS Convincent này đến Việt Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người dân Việt Nam, tại vì họ chán ghét cái thái độ hung hăng của anh Trung Cộng trên Biển Đông, và họ nói rằng với sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho vấn đề tự do về đi lại trên biển cả và ngăn chặn sự bành trướng của anh Trung Cộng này. Tuy nhiên, chúng ta rõ ràng đều biết rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đu dây với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng, nên vì thế nếu mà có cái sự gọi là thăng tiến hơn trong vấn đề Hoa Kỳ đi lại trên Biển Đông thì chắc chắn chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có một phái đoàn qua Trung Cộng để vuốt ve anh đàn anh là chúng tôi không có đi theo Hoa Kỳ và này nọ thế kia, và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà thôi, cô Thu Nga.
Cái vấn đề cái chỗ là bây giờ cái hộp quạt Zippo mà in cái hình con cá của chị Thu Nga chắc là bán chạy hơn á.
Đúng rồi, và nói về Zippo thì chúng ta cũng nhớ là cái hình ảnh mà khi mà quân đội Hoa Kỳ có sự hiện diện ở bên Việt Nam thì cái hộp quạt Zippo đó là coi như là nổi tiếng ghê lắm. Nhưng mà khi mà họ hát cái bài mà nối vòng tay lớn thì cộng đồng người Việt của chúng ta cũng không có vui, vì đó là cái bài hát của nhạc sĩ phản chiến Trịnh Công Sơn khi mà Cộng sản tràn vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì chính anh này cũng đã lên đài phát thanh để mà hát cái bài đó. Nhưng mà đến đây thì đúng như vậy, con cá, những cái con cá phụ nữ đó, con cá cái đó, nó đang vùng lên, nó nói là cho nó ăn đi, chứ không thôi là nó đánh lộn với là những cái con cá đực đó, phải không Quang Hưng với lại Khôi Nguyên? Chúng tôi xin chấm dứt nơi đây. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhưng mà Khôi Nguyên với Đăng Khoa nói rồi, ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 hết, chứ không phải là một ngày.
Anh khen thì khen anh Khôi Nguyên, nhưng mà chị Thu Nga, chị ví phụ nữ giống như con cá, chắc là thế nào cũng bị phụ nữ vùng lên này.
Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả, đặc biệt là những nữ thính giả, sẽ có một ngày quốc tế phụ nữ vui tươi, bình an và được tặng nhiều bông hơn nữa, cũng như vùng lên trong ngày hôm nay. Xin hẹn lại tất cả trong chương trình vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga và anh Khương Nguyên.